Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, chúng ta đến bài số 233 và là phần 5 của bài học tựa đề Tòa án trắng trên Khải Huyền đoạn 20. Đây là thời điểm mà tất cả những người không tin Chúa trong toàn lịch sử của nhân loại, từ khi sáng thế cho đến thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, cho đến sự phản loạn cuối cùng sau 1.000 năm bình an nước Chúa, thì đều được sống lại với thân thể đời đời không hay chết, cùng họp lại với linh hồn đang chờ đợi trong âm phủ. Và bây giờ tất cả phải đứng hầu trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một thời điểm cực kỳ đau thương, cực kỳ nghiêm trọng và hết sức quan trọng cho người chưa tin cũng như người đã tin phải thông hiểu vấn đề về sự xét đoán cuối cùng và đời đời. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 20 câu 7 tới câu số 15. Đây là bài học Tòa án trắng phần 5. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Sê-tan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-Gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Phần Kinh Thánh mặc khải cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 20 mà chúng ta vừa nghe đọc về tòa án trắng nêu lên ba dữ kiện chính yếu. Thứ nhất là tất cả những người không tin đều được sống lại để hầu tòa đấng Christ. Thứ hai, tiêu chuẩn phán xét là tiêu chuẩn việc làm. Và thứ ba, sự tuyên án là tuyên án hỏa ngục đời đời. Đây là tòa án của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tòa án của đấng Christ. Đấng ngồi trên ngôi chính là Chiên Con, chính là Đức Chúa Con. Vì Đức Chúa Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Đức Chúa Con là đấng ngự trên ngôi xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Đấng cứu rỗi là đấng đã một lần Cha sai vào trong thế gian, hy sinh thân mình làm giá trả chuộc tội nhiều người. Đây cũng là Chiên Con đã tái lâm trong sự vinh hiển, tiêu diệt tất cả mọi người, mọi quyền lực chống nghịch còn lại trên đất sau 7 năm đại nạn và thiết lập nước phước lạc của Ngài 1.000 năm trên đất. Và bây giờ sau 1.000 năm nước Chúa, sau cuộc phản loạn cuối cùng của Satan và con người không tin chống nghịch ngay trong thời gian 1.000 năm, và bây giờ đến thời điểm trời thứ nhất và đất thứ nhất đã được cất đi, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là ngôi hai. Bây giờ ngồi trên ngôi của tòa lớn và trắng để tuyên án hình phạt đời đời trên những người trong toàn lịch sử con người đã sống chống nghịch Chúa và khước từ ân điển Chúa ban cho. Và đây là thời điểm khiếp sợ vô cùng cho tất cả những người phải đối diện với tòa án trắng của Chúa. Vì Chúa đã phán, ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai, phải sợ đấng khi đã giết thân thể rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Luca đoạn 12 câu 4 câu 5. Và bây giờ đấng oai dũng uy nghiêm đáng sợ là đấng có quyền quăng người phản nghịch cả thân thể lẫn linh hồn vào trong địa ngục đời đời, là đấng đang ngồi trên ngôi của tòa án trắng và sắp sửa tuyên án. Sứ đồ Giăng đã viết, tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa. Đây là những người đã chết trong toàn lịch sử con người và bây giờ đã được sống lại. Câu số 13, biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Cho nên những người đang đứng trước tòa án trắng là những người mang thân thể không hay chết, là thân thể được biến hóa để tồn tại trong cõi đời đời. Nhưng đây là những người mang thân thể không hay chết để bị trừng phạt khốn khổ đau đớn không bao giờ hết. Một thân thể thích hợp được ban cho sự trừng phạt đời đời, để sự trừng phạt này kéo dài đời đời không ngơi nghỉ, không bao giờ chấm dứt. Và tiêu chuẩn của sự phán xét mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ áp dụng để thi hành tại tòa án trắng là tiêu chuẩn công việc làm. Có hội đủ điều kiện tuyệt đối của luật pháp Chúa hay không? Có đúng theo tiêu chuẩn Chúa đã đặt ra hay không? Đây là lẽ đạo mà sứ đồ Giăng đã chỉ ra. Những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Tiêu chuẩn xét xử tuyên án trên công việc làm là sự phán xét chân chính trên mỗi người đối diện với trách nhiệm cá nhân trước luật lệ của Chúa và trước sự vinh hiển của Ngài. Và sự đo lường trên căn bản đức tin, đó là tất cả những điều gì không làm bởi đức tin thì đều là tội lỗi. Roma đoạn 14 câu 23. Nghĩa là tất cả những việc làm, tư tưởng, thái độ, quyết định trong đời sống ở ngoài quyền năng của Đức Thánh Linh Chúa, không trong sự nhờ cậy Chúa, không qua ân điển của Ngài, tất cả đều là sự không công bình trước mặt Chúa. Nghĩa là các việc làm tự sức mình, tự cố gắng cá nhân mình, tự công đức gây dựng cho mình, đều là căn bản của sự phán xét. Bởi vì khi một người không tin Chúa ở ngoài đức tin từ khước ân sủng Đức Chúa Trời, thì tất cả những việc người đó làm đều là tội lỗi. Công đức tu thân là để thiết lập sự công bình riêng cho chính mình, khước từ sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho, bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Cho nên ở ngoài căn bản của sự liên hệ với Chúa, trong ân sủng cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì mỗi ngày con người sống là mỗi ngày chống nghịch, là mỗi ngày chất chứa sự đoán phạt cho mình. Vì bất cứ điều gì mình làm, từ suy nghĩ bên trong cho đến công việc bên ngoài, đều là ở ngoài đức tin, ở ngoài sự tha thứ, ở ngoài ân điển. Cho nên cả một đời sống, từng ngày là sự chống nghịch đối với Chúa. Và vì thế sự phán xét trên tiêu chuẩn của việc làm là một sự liệt kê kỹ lưỡng tất cả mọi tội lỗi, từng chi tiết một, từng ngày tháng một. Và trước tòa án trắng, tất cả hồ sơ tội lỗi này được đọc lên và không có một ai có thể chối cãi gì được, không có một ai có cơ sở để chống án, không có chỗ đứng nào để bào chữa. Chúng ta đọc một vài câu kinh thánh để xác định tiêu chuẩn này. Trong bài cầu nguyện của bà Anne, Samuel nhất đoạn 2 câu 2 câu 3, bày tỏ rằng Đức Chúa Trời cân nhắc mọi việc làm của con người trên cán cân công chính của Chúa. Chẳng có ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài, không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thôi chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời sắc sược ra từ miệng các ngươi nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời thông hiểu mọi điều, Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Từng việc làm của con người đều được Chúa cân nhắc. Giớp đoạn 34 câu 23 đến 25. Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người, thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét. Ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát, rồi lập kẻ khác thế vào cho, bởi vì Chúa biết các công việc chúng, đánh đổ chúng ban đêm và chúng bị diệt đi. Đức Chúa Trời không lầm lẫn về công việc của con người. Chúa không cần nghiên cứu điều tra, Chúa không cần tra xét hỏi han nhiều lần, vì Đức Chúa Trời biết các công việc của chúng, và vì thế sự phán xét Chúa sẽ đánh đổ chúng và hủy diệt chúng đi. Tiêu chuẩn phán xét trên công việc làm là tiêu chuẩn đã xác định bởi luật pháp của Chúa và cũng thể hiện qua tất cả luật pháp của con người trong toàn lịch sử. Ê-sai đoạn 3 câu 11 nhắc lại nguyên tắc này: khốn cho kẻ hung ác, ác mang họa, vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Công việc có đem lại kết quả, vì công việc bày tỏ thực chất của tấm lòng, và công việc có thể đo lường được ở dưới tiêu chuẩn của luật pháp, cho nên mỗi người sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về công việc mình đã làm. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 câu 10: Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Lẽ đạo này cũng được phản ánh trong lời cầu nguyện của David trong Thi Thiên đoạn 28 câu 4: Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy công việc chúng nó, theo cư xử gian ác của họ. Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, báo lại điều gì chúng nó xứng đáng. Sự phán xét trên công việc là trả lại cho mỗi người điều mình xứng đáng. Và khi việc làm xấu xa, nghĩa là việc làm ở ngoài ân sủng Chúa, việc làm chống nghịch Chúa, việc làm khước từ ánh sáng mặc khải của Chúa, là việc làm của tấm lòng yêu mến tội lỗi. Giăng đoạn 3 câu 19: Vả sự xét đoán đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì việc làm bày tỏ tấm lòng, cho nên tiếng nói của lương tâm cũng là căn bản của sự phán xét. Khi một người chống cự với tiếng nói lương tâm mà Đức Chúa Trời đã ban cho, người đó ghi sổ sự phán xét cho mình. Sứ đồ Phaolô đã viết trong Roma đoạn 2 câu 14-15: Và dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Tiếng nói của lương tâm là tiếng nói của luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ghi vào lòng con người để đo lường và phản ứng với những công việc con người làm. Cho dầu lương tâm của người tội lỗi không phải chính xác trong mọi trường hợp, nhưng đầy đủ để thiết lập cơ sở xác định sự chống nghịch của tấm lòng đối với tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Tại trước tòa án trắng, trong các quyển sách hồ sơ ghi lại công việc của mọi người đã làm, có ghi lại chi tiết tất cả mọi lời nói. Lời nói cũng là căn bản của sự phán xét. Và mọi lời nói, dầu là nói giỡn, nói chơi, lời nói không đâu của mình cũng bày tỏ tấm lòng dưới ánh sáng của luật lệ Chúa và cũng được ghi chép lại. Matthew đoạn 12 câu 34 trở đi. Cây tốt thì trái cũng tốt, cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi sự đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Và thêm nữa, tất cả những bí mật trong lòng, tất cả những tư tưởng, tất cả những thái độ cũng được ghi lại vào trong sổ sách của Chúa và phơi bày ra. Thi Thiên 44 câu 21: Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao, vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Nghĩa là Đức Chúa Trời há nào chẳng xét đoán sự bí mật trong lòng. Luca đoạn 8 câu 17: Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Và Roma đoạn 2 câu 16: Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo tin lành tôi. Ngay cả những hành động bày tỏ ra bên ngoài có lẽ không phải là sự gian ác thấy được, nhưng nối kết với tấm lòng sai trật trước mặt Chúa, chống nghịch Chúa. Như lời Chúa của Thế Giêsu đã nghiêm báo về sự giả hình trong Mác đoạn 12 câu 38-39: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội, cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đờn bà quá và làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Họ sẽ bị phạt, Chúa nói. Trong ngày phán xét cuối cùng, thái độ kín giấu ở đằng sau hành động sẽ được phơi bày ra và sẽ được đặt để dưới ánh sáng của tiêu chuẩn đời đời của Đức Chúa Trời. Và Chúa đã phán thái độ và đời sống như vậy sẽ không tránh khỏi sự phán xét, hình phạt của luật pháp Chúa. Trong các sách được mở ra trước tòa án trắng, ghi lại tất cả sự kín giấu trong lòng của mỗi người chúng ta. Đây là câu kết luận của sách truyền đạo. Sách truyền đạo phân biệt thực hư, giá trị của đời sống, giá trị của công việc, giá trị của sự cố gắng con người, xem xét mọi khía cạnh của đời sống và kết luận trong đoạn 12 câu 13 và 14. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem xét đoán các công việc, đến đổi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Dưới ngoài bút của vua Salomon là người Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan vượt bậc, thì tổng cộng cả cuộc đời đó là khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ gìn các điều răn Ngài, với sự nhận biết sâu xa rằng Đức Chúa Trời sẽ đem xét đoán các việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác trong tấm lòng. Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng ngồi trên ngai xét xử của tòa án trắng. Trong khi thi hành chức vụ ở trên thế gian, trong thân xác con người, thì Chúa cũng đã báo trước về thời điểm phán xét này, trên tiêu chuẩn việc làm này. Matthew đoạn 16 câu 27: Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ báo trả cho từng người tùy việc họ làm. Mỗi người tùy việc làm sẽ được báo trả. Sự phán xét báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm là tiêu chuẩn đời đời của Đức Chúa Trời thi hành trên tất cả mọi người trong toàn lịch sử. Những người tin Chúa cũng đã bị xử đoán trên căn bản của công việc làm của mình, cũng trên căn bản và nguyên tắc áp dụng cho người chưa tin. Trừ ra một điều khác biệt, đó là án phạt của sự phán xét trên công việc làm này đã được gánh lấy bởi Chúa Cứu Thế Giêsu trong ân sủng kỳ diệu của Chúa tại thập tự giá. Cho nên những người không tin Chúa bày tỏ lòng chống nghịch của mình trong tư tưởng, trong thái độ, trong việc làm của đời sống và dưới tiêu chuẩn đời đời thánh khiết của Chúa được áp dụng cách tuyệt đối. Không ai có thể chạy chữa hoặc trốn thoát. Không ai có thể nói rằng tôi không biết. Vì như Roma đoạn 1 câu 20 đã tuyên bố, đây là sự hiểu biết đã ban cho mỗi người cách rành rành, không từ khước được. vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Đây là một câu sẽ vang dội trong ngày phán xét trước tòa án trắng. Họ sẽ không tự chữa mình được. Không ai có thể tự chữa mình được, vì bằng chứng rành rành đã được chép lại trong những sách đã được mở ra. Cho nên đây là lời ngâm đe cần phải lắng nghe cách cẩn trọng. Bởi vì tất cả mọi việc làm đều được đo lường dưới ánh sáng của lẽ thật đã được ban cho. Và mức độ mặc khải ban cho tất cả mọi người trong vũ trụ, trong thiên nhiên, trong đời sống cũng đủ để buộc tội tất cả và không ai có thể chạy chữa gì được. Huống chi là những người đã biết thêm lẽ thật, đã gần gũi hơn ánh sáng, đã nếm biết một tí âm hưởng của ân sủng Chúa, mà còn chống nghịch, không tin thì số phận của người đó thật chắc chắn rõ ràng và thật xứng đáng trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tác giả Hebrew đã đặt câu hỏi và cũng đã trả lời, đoạn 10 câu 26 trở đi. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Hình rất nghiêm đoán phạt, đó là hình ảnh của tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả mọi người đều bị xét xử trên căn bản việc làm, tất cả mọi người, nhưng có một sự khác biệt, và sứ đồ Giăng chỉ ra ở đây. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Sự khác biệt cho những người được cứu là khi những điều ghi chép trong sách việc làm và giá trả của tội lỗi được nêu ra, thì người đó đứng trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài đứng ra để gánh trả tất cả những sự trừng phạt của tất cả công việc làm đã ghi lại trong sổ đó và xóa trắng tất cả. Và tất cả những người mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải quyết vấn đề tội lỗi thì được ghi tên vào một quyển sách gọi là sách sự sống. Ai có tên ở trong sách sự sống thì được chứng minh rằng mọi nợ tội đã được xóa sạch, những điều ghi lại trong hồ sơ sách công việc làm và nợ tội đều đã được giải quyết. Colossae đoạn 2 câu 13 đến 15. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chúa Giê-xu đã làm gì cho chúng ta? Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa. Tất cả những bản hồ sơ về công việc tội lỗi sai trật đã lập ra nghịch cùng chúng ta, những sổ sách ghi lại điều khoản trái với chúng ta, thì Chúa phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Nghĩa là tại thập tự giá, những người tin nhận Chúa, thì hồ sơ tội lỗi phán xét trong các sách đã được ghi ra, đã được Đức Chúa Giê-xu phá hủy bởi huyết báo Ngài, đã đổ ra trên cây thập tự. Các hồ sơ tội lỗi đó đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá và không còn hiệu lực nữa. Chỉ có một sách còn hiệu lực, đó là sách sự sống, sách ghi tên những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, những người đã được cứu rỗi trong ân điển bởi đức tin. Quyển sách sự sống này đã được nhắc lại nhiều lần trong sách Khải Huyền. Đây là sự bảo toàn cho những người được cứu. Khải Huyền đoạn 3 câu 5: Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Và đoạn 21 câu 27 nói về những người được vào thành thánh Jerusalem là những kẻ đã được biên tên trong sách sự sống của chiên con. Còn những người không thuộc về Chúa, những người thuộc về Antichrist, những người chống nghịch, những người sẽ phải ra hầu trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là những người không được ghi tên vào trong sách sự sống. Đoạn 13 câu 8: Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại Antichrist là những kẻ không có ghi tên trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Được ghi tên vào sách sự sống, nghĩa là được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay trong Cựu Ước cũng đã ghi lại lẽ thật này. Daniel đoạn 12 câu 1: Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Malachi đoạn 3 câu 16: Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời nói cùng nhau thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một quyển sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. và Chúa Cứu Thế Giê-xu nhắc lại cho các môn đồ phước hạnh lớn lao của những người được ghi tên vào sách sự sống. Hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Luca đoạn 10 câu 20. Và tại tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu có tên trong sổ sự sống hay không là một sự phân biệt đời đời. Nhắc lại lời sứ đồ Giăng đã viết: Tôi thấy những kẻ đã chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Điều rất đáng buồn và rất kinh khủng đó là tại tòa án trắng này sẽ có nhiều người rất ngạc nhiên. Sẽ có những người kinh nghiệm sự sống lại của thân thể, thấy mình đang đứng trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng không thấy tên mình trong sổ sự sống của Chúa. Và đây là sự ngạc nhiên chết người, bởi vì Chúa đã phán: Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Dĩ nhiên chúng ta phải sống một cuộc đời với sự liên hệ rõ ràng chắc chắn trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, và với bông trái của sự ăn năn và của đức tin bày tỏ rõ ràng hàng ngày trong đời sống, thì sẽ không có vấn đề ngạc nhiên trong ngày cuối cùng. Nhưng tất cả mọi người không chịu phục lẽ thật tin lành phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, không ăn năn hối cải tội lỗi của mình trước Chúa trong khi còn sống trong thân thể, và đã khước từ sự tha thứ nhưng không ban cho trong ân sủng Đức Chúa Trời tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nơi mà những tờ khế ước, nơi những tờ hồ sơ ghi lại công việc làm, tư tưởng, thái độ chống nghịch có thể được hủy bỏ và đóng đinh trên thập tự giá, thì sẽ không có sự ngạc nhiên và cũng không có lối thoát. Vì từ tòa án trắng, một khi án phạt đã được tuyên rao, thì con đường đến địa ngục đời đời là con đường một chiều và là con đường rất ngắn. Hình ảnh của sự tuyên án cũng không phải khó để mà mường tượng. Chúa Cứu Thế Giê-xu là quan án ngồi trên tòa án trắng, sau khi đã nghe đọc tất cả những hành vi, cử chỉ, thái độ, sự suy nghĩ từ những cuốn sách đã ghi chép, sẽ tuyên hỏi rằng tội người này đã được tha chưa? Câu trả lời: Lạy Chúa, thưa chưa. Sự hình phạt tội lỗi đã được thi hành chưa? Lạy Chúa, thưa chưa. Đã nhận lấy huyết vô tội, huyết báo của chiên con để thay thế án phạt tội lỗi của mình chưa? Lạy Chúa, thưa chưa. Tên có ghi trong sổ sự sống hay không? Lạy Chúa, thưa không. Và người tội nhân bây giờ phải đứng lên đối diện với tòa án trắng, trước luật pháp tôn nghiêm của Chúa, trước quan án cũng là đấng cứu rỗi mà mình đã khước từ, trước những quyển sách đã được mở ra, ghi rõ ràng tội phạm không chạy chữa, và trước quyển sách sự sống không có tên mình, thì chỉ có một kết quả mà thôi. Sứ đồ Giăng ghi lại: Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa, xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ven Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội. Và Cha ơi, xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ven Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha. Lệ với bao nghẹn ngào Ngài biết trái tim mong chờ, lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân. Lệ với bao nghẹn ngào vỡ tan, Ngài thấu những nỗi khắc khẩu, Ngài biết trái tim mong chờ, lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh. Ngài thấy phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân, lạy Chúa Cha dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội, và Cha hỡi tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ, lạy Chúa xin hãy đến mau Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha.